Kính thưa các quý Phật tử và các bạn theo dõi trực tiếp trên kênh Thích Nhật Từ Official ở YouTube và Thích Nhật Từ ở Facebook. Hôm qua đó, do có Phật sự đã được sắp xếp trước, tôi đã không thể chia sẻ các câu hỏi vấn đáp cho các bạn. Có vị Phật sự liên hệ đến việc thỉnh mời Chư Tôn Đức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa, mà cụ thể là ở thành phố Nha Trang, tham gia Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam để góp phần phiên dịch ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Và đây đó là điều mơ ước vô cùng cao quý của các bậc tổ đức ngày xưa, đặc biệt là trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, cũng như các bậc cao tăng khác. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tin tưởng giao tôi trọng trách làm tổng biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam. Và để làm công việc đó thì việc đóng góp, mời gọi đóng góp của Chư Tôn Đức Tăng Ni và các cư sĩ Phật tử tri thức là không thể thiếu. Cho nên tối qua đó tôi về tới chùa là 11 giờ đêm à, không có cách nào để chia sẻ với vị được. Và nguyên ngày hôm nay đó thì quên thông báo để quý vị có thể nắm bắt được cái giờ và cái lịch sinh hoạt cũng như 3 ngày vừa qua. Thì vào giờ phút này số lượng người vào thì chưa đông, nhưng mà chắc có lẽ cũng có thể bắt đầu được rồi. Còn ai vào sau đó thì có thể nghe lại những phần đã được trả lời trong phần đầu. Trước khi vào phần vấn đáp và Phật pháp tự do đó, thì tôi xin nhắc và mong quý vị đang theo dõi, nếu chưa đăng ký kênh YouTube Thích Nhật Từ thì quý vị qua nghỉ đăng ký giùm. Và đang lúc nghe đó thì cần đào sâu vào vấn đề gì đó thì quý vị hãy đặt câu hỏi. Thì sau khi phần live chat, tức là trao đổi trực tuyến đã kết thúc đó, thì quý vị có thể đặt những nhận xét sẽ lưu lại để theo đó đó các bạn theo dõi offline có thể thấy rõ được các câu hỏi mà quý vị đặt ra. Còn bên trang Facebook Thích Nhật Từ thì quý vị nào chưa đăng ký follow để theo dõi thì hoan nghỉ đăng ký, và đồng thời hãy bấm nút like. Để bằng cách đó thì ban quản lý của kênh YouTube Thích Nhật Từ và Facebook Thích Nhật Từ đó mới có cơ hội phục vụ cho quý vị được thường xuyên hơn. Và cũng rất mong thông qua quý vị đó, các kênh này đó được giới thiệu phổ biến cho nhiều bạn đồng tu có cơ hội theo dõi để học hỏi về Phật pháp. Câu hỏi đầu tiên của Hà Lê Khắc. Thưa Thầy, là Phật tử kinh doanh trong thời 4.0, làm thế nào để vừa đạt được lợi tức một cách bền vững mà đồng thời không vi phạm đến luật đạo và luật đời? Để đạt được cái yêu cầu đó, thì quý vị lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, hiểu rõ luật đạo và luật đời. Về luật đời đó thì người làm kinh doanh phải hiểu luật đầu tư, rồi luật đất đai, luật hình sự, luật tố tụng, luật đầu tư, luật kinh doanh và rất nhiều các bộ luật khác. Và nếu như chúng ta không nhớ hết đó, thì chỉ cần vào Google, vào thư viện luật thì tất cả các văn bản luật đã được Quốc hội thông qua hoặc là chỉnh sửa bổ sung đều có hết. Hoặc là đơn giản hơn, cần tư vấn cái gì thì chúng ta nhờ luật sư trực tiếp để giúp cho mình hiểu sâu đâu là các quy định của luật được làm, không được làm, để chúng ta không vô tình hay là cố ý vi phạm. Về luật Phật đó, thì Đức Phật chủ trương đó, có 6 ngành nghề không nên tham gia vào nếu là Phật tử tu thành. Nghề 1, sản xuất và buôn bán vũ khí. Nghề 2, buôn bán nô lệ. Nghề 3, đồ tể, là giết các loài động vật và gia súc. Nghề 4, nghề lầu xanh. Nghề 5, nghề cờ bạc. Nghề 6, bào chế độc dược. Thì những nghề này nó dẫn đến sát nghiệp, tạo ra rất nhiều các hậu quả xấu, dẫn đến sự tan nát hạnh phúc gia đình, tổn thất, mất mát, và dầu cho có mang lại những lợi ích kinh tế cao, người tu học Phật đó, thà chậm vào chứ không có dướng vào, mặc dù luật pháp có thể cho phép. Như vậy chúng ta phải hiểu đó là luật đời có những giới hạn nhất định, còn luật đạo, cụ thể đây là luật đạo Phật đó, thì dưới cái tầm nhìn nhân quả, trí tuệ và những cái tương tác ở trong tương lai, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ cả hai hệ thống luật này để làm kinh doanh. Một mặt á, thì tạo ra lợi tức, mặt khác á, chúng ta không vi phạm luật pháp và không tạo nghiệp xấu về phương diện nhân quả. Thứ hai, làm chủ tâm tham. Khi đứng trước những cạm bẫy và cám dỗ đó, người đánh mất việc làm chủ tâm tham đó sẽ biến mình trở thành nạn nhân của phi pháp theo Đức Phật. Sau khi đó, gặt hái được đó, vẫn có thể bị tổn thất bằng một trong năm cửa ngõ, hoặc bao gồm cả năm. Năm cửa ngõ đó bao gồm nhà nước tịch thu, hỏa hoạn đốt cháy, lũ lụt cuốn trôi, người thân phá của và bệnh tật đó, tốn rất là nhiều tiền. Như vậy thà chúng ta giàu ít giàu chậm, cái giàu đó là bền vững và giúp cho người sở hữu cái giàu đó không rơi vào trạng thái lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, bất an. Vì vẫn có làm gì sai đâu mà sợ. Cho nên khi làm ăn với bất kỳ ai, khi người ta hứa hẹn quá nhiều các cái lợi ích, như là lời vay đến là 10 mấy%, 20 mấy%, hay là 100%, hoặc là tặng quà, muốn nhận quà ở nước ngoài hay là lấy chồng ở nước ngoài thì phải bỏ một cái khoản tiền gì đó để thể hiện cái sự cam kết, thì chúng ta dễ bị lòng tham dẫn dắt và cuối cùng á biến mình trở thành là nạn nhân. Thứ ba, khi đã làm chủ được lòng tham nhưng mà không biết là cái quyết định của mình á trong làm ăn nó có đúng hay sai đó, thì quý vị có thể nhờ những người làm ăn thành công trong doanh nghiệp có thể tư vấn, hoặc có những trường hợp liên hệ đến Phật pháp thì quý vị có thể nhờ tăng ni có trình độ chuyên môn về Phật học tư vấn để hạn chế các rủi ro ở phạm vi xấu nhất có thể. Thì không ai có thể biết hết tất cả mọi thứ, do đó cố gắng nỗ lực làm những việc tốt nhất có thể, làm đúng phương pháp, không bỏ cuộc nửa chừng, không đoàn số phận, thì người kinh doanh đó, từ nghèo trở thành trung lưu, từ trung lưu trở thành giàu, từ giàu đó trở thành giàu nữa, thì cứ như thế tăng trưởng không ngừng. Và bằng cách đó đó, cái sự làm giàu đó, nó vừa phù hợp luật pháp và không trái ngược với luật Phật. Câu hỏi của Nhật Duy Hào: xin thầy hướng dẫn phương pháp năm phép quán âm thanh trong phẩm phổ môn. Năm phương pháp quán trong phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa bao gồm trường quán, thanh tịnh quán, quảng đại từ bi quán, thế vì chịu khó mở kinh phổ môn ra và đọc năm phương pháp quán, và mỗi phương pháp quán đó có khả năng trị liệu các nỗi khổ niềm đau mà chúng ta bị dướng dính. Chương quán là quán về sự chân thật, mà nội hàm của nó là giúp cho chúng ta đạt được cái nhìn như thị, cái nhìn như thật. Nó theo Phật giáo Đại Thừa. Còn theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì như lý tắc ý để mở ra trí tuệ trên nền tảng của liễu tri và tuệ tri. Như vậy khi đọc câu thực tập về quán chơn thì chúng ta phải sống với nhận thức này, hành xử này, nghĩa là lấy cái sự chân thật làm đầu, chân thật trong lời nói, chân thật trong giao tiếp, chân thật trong hành xử, chân thật trong lập nghiệp, chân thật trong các giải quyết vấn đề, không quanh co, không che giấu, không bưng bít, không định hót, không lật lọng, không gian trá, không lừa đảo, không ngoại tình, không phản bội, không nói chung là không thể hiện những thứ nó ngược với sự chân thật. Đạo Phật chủ trương cái gì chân thật thì cái đó bất hư, cái là nó tồn tại bền vững với thời gian. Do đó khi đọc quán chơn thì chúng ta hãy tự cam kết rằng là tôi sẽ đạt được các giá trị từ sự chân thật này. Thì điều đó nó không chỉ dừng lại ở chỗ là làm cho mình trở nên có uy tín, có giá trị, mà còn là một trong những cái bước thực tập nền tảng để đạt được trí tuệ. Vì trí tuệ bao giờ cũng dựa trên sự chân thật. Còn quán thanh tịnh nói về cái sự không bị nhiễm đắm như hoa sen ở trong bùn dơ nước động, không bị nhiễm đắm ở bùn dơ, rồi tận dụng bùn dơ nước động để làm cho nó được đặc biệt hơn với gương, nhụy, cánh, hạt. Và bằng cái phương pháp quán thanh tịnh đó, chúng ta hình dung sử dụng dữ liệu cuộc đời đang có sẵn để làm cho mình có giá trị, là không bỏ qua bất cứ một cái cơ hội tích cực nào từ những dữ liệu mà hầu như là sự lựa chọn đối với chúng ta là rất ít, rất hiếm. Còn quán từ là mang lại niềm vui, quán bi đó là thể hiện cái sự cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Quán từ, quán bi là hai phương pháp hợp lại thì chúng ta sẽ có được cái tâm từ bi lớn, thực tập trước nhất đối với những người thân, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bà con huyết thống, rồi những người trực tiếp giúp đỡ chúng ta, những người làng xóm, những thành phần trong xã hội, thậm chí là kẻ thù. Sau đó chúng ta mở rộng tâm từ bi đối với các loài động vật, rồi môi trường, cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, vân vân. Bằng cái sự thực tập từ và bi đó, đó chúng ta sẽ góp phần bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, trở nên hiền lương hơn. Bất cứ một hành xử nào nếu không trực tiếp kết thúc khổ đau thì cũng không gián tiếp mang lại bất hạnh. Nếu đã trực tiếp mang lại hạnh phúc thì chắc chắn nó cũng phải trực tiếp kết thúc khổ đau. Các hành xử đó có mặt khi chúng ta thực tập quán từ và quán bi. Còn quảng đại trí tuệ quán là phương pháp quán thứ năm. Trí tuệ to lớn, trí tuệ vô biên, trí tuệ không giới hạn, trí tuệ không cùng đẳng. Thế đó là nói về cái hiệu năng của trí tuệ. Nếu ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy trí tuệ là sự nghiệp, thì cái trí tuệ quảng đại đó cho chúng ta thấy được cái giá trị cốt lõi, giải quyết được tất cả các vấn đề trong cuộc đời. Và theo đó, người tu học Phật cam kết sống dưới sự dẫn dắt của trí tuệ, hành xử theo trí tuệ, và mọi vấn đề từ tiếp cận cho đến cách giải quyết vấn đề phải lấy trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường chỉ lối. Thì đó là năm phương pháp quán rất là quan trọng. Xin lặp lại: trơn quán, thanh tự quán, quán từ, quán bi và quán trí tuệ quảng đại mà Bồ Tát Quan Thế Âm thường thực tập, và dùng năm phương pháp quán này với năm sự thực tập này để độ sinh một cách có hiệu quả. Câu hỏi của Nguyễn Hồng: con chưa rõ kinh Lương Hoàng Sám trong chương 15 và 16, lễ Phật thế cho các vị trời, các vị tiên, Phạm Vương, Đế Thích, các vị ấy thông minh hơn con người, tại sao chúng ta phải lễ thế cho họ? Xin Thầy giải thích giùm. Trước nhất, Lương Hoàng Sám là một nghi thức sám hối chứ không phải là kinh. Cho nên gọi đúng là Lương Hoàng Sám Pháp. Pháp sám hối gắn liền với vua Lương Võ Đế. Còn tại Việt Nam chúng ta gọi nôm na và gọi không chuẩn xác thành là Kinh Lương Hoàng Sám. Kinh là lời Đức Phật nói, lúc đầu được học thuộc lòng, sau đó thì ghi chép thành văn tự. Còn sám là một cái nghi thức lễ Phật đặc thù của Phật giáo Trung Hoa. Và cái nội dung của các cái nghi thức sám pháp thì bao gồm có ba. Thứ nhất, đánh giá để dẫn đến nhận thức rằng là các hành vi cố ý hay vô tình của chúng ta trong quá khứ là sai lầm về luật, có lỗi về dân sự, để lại nhiều hậu quả tiêu cực cho mình và cho người. Thứ hai đó, khởi lên một cái cam kết và quyết tâm lớn không tái phạm thêm một lần nào nữa ở hiện tại và trong tương lai. Thứ ba đó, nỗ lực gieo trồng và sống với các hạnh nghiệp tích cực và về bản chất đối lập lại với các hành vi, lời nói, việc làm xấu xa, tội lỗi, bất hạnh trong quá khứ bằng số lượng tương đương hoặc là nhiều hơn. Thì cái đó được gọi là chuyển nghiệp. Nội hàm của sám hối gồm có ba điều như trên thôi. Nhưng mà để thực hiện đó, thì văn học sám hối của Trung Quốc được xem là phong phú nhất, không chỉ trong các nước Phật giáo Đại Thừa mà còn trên toàn cầu. Từ Lương Hoàng Sám có nhiều chương, chương 15-16 hướng dẫn chúng ta lại Phật, sám hối các cái tội nghiệp, dùm cho chư thiên, tức là những con người ở ngoài hành tinh. Thì cái đó nó chỉ là cách thức để chúng ta bày tỏ cái sự quan tâm của mình dành cho những con người mà mình chưa quen biết. Đó là một sự thực tập tâm từ bi. Chứ thực ra đó, ai đó làm tội, làm lỗi, mà nếu như người đó không tự mình làm ba điều mà tôi vừa nêu mà người khác làm giùm thì hoàn toàn không có tác dụng. Ngay cả khi mà bị bắt đi, trở thành một nghi phạm, thì người nào thật tình khai báo, không che giấu, hợp tác với các cơ quan điều tra và chân thành nhận lỗi, thì thường sẽ đón nhận được cái chính sách khoan học, giảm án ở một mức độ nhất định nào đó. Thì về sám hối cũng vậy. Thì để về sám hối, chúng ta phải đứng trước một vật thật. Có một vị Phật như là Phật Thích Ca, hoặc Phật Dược Sư, hay là Phật A Di Đà, hoặc bao gồm các vị Phật hay là các vị Bồ Tát, chúng ta dễ dàng thể hiện lòng tôn kính, thì mình bày tỏ ra có nhiều cái tội và cái lỗi, chúng ta ngại không dám nói người khác, nhưng mà trước các tượng Phật, các hình ảnh Phật Bồ Tát thì chúng ta dễ dàng bày tỏ và bộc lộ. Thế vậy thì cái giá trị của sám hối đó chủ yếu là giúp cho chính mình không còn là người tội lỗi tiếp tục. Nhưng mà nhớ là từ lúc á mình nhận thức một cái lỗi cho đến lúc mà chuyển được cái nghiệp đó là cả một quá trình. Người Trung Quốc thì thường ưa nói cường điệu để khích lệ tinh thần, như là hồi đầu thị ngạn, quay đầu là bờ. Thực ra đó, từ thời điểm quay đầu cho đến lúc vào bờ đó, nó sẽ bằng với khoảng cách mà chúng ta đã đi xa bờ. Có nhiều người đó đang đi lội vào bờ đã chết do kiệt sức. Có người lên tới bờ rồi là ngã quỵ bất tỉnh. Và có một thiểu số đủ cái sức mạnh để vào tới bờ và vẫn còn tỉnh táo thôi. Cho nên về phương diện nhân quả, nhất là trong cái tiến trình chuyển nghiệp ấy, thì bất cứ ai dầu có thiện cảm và tâm từ bi, muốn lại Phật, lại Bồ Tát để sám hối tội nghiệp xấu và tiêu cực của một người nào đó, bao gồm người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, huyết thống, bạn bè, hay là con người ngoài hành tinh, thì không vì thế mà nghiệp xấu, tiêu cực nếu có của những người đó sẽ hết. Cái chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Và tương tự đối với bản thân của mỗi người sám hối đó, nếu chỉ dừng lại ở hai phương diện đầu, thứ nhất nhận thức sai lầm, thứ hai đó là cam kết không tái phạm, thì toàn bộ các nghiệp xấu đó vẫn còn y nguyên thôi. Cho đến lúc nào chúng ta đi bước thứ ba, đó là chuyển nghiệp bằng số lượng tương đương hoặc nhiều hơn các nghiệp lành đối lập với các nghiệp xấu, thì sự sám hối đó mới được xem là có giá trị thực đại. Như vậy, sám hối là cái điểm xuất phát để chúng ta hướng đến cái việc đó, đó là chuyển nghiệp thôi. Làm được như thế thì thành công, còn không làm được như thế đó thì dầu có nằm mơ thấy Đức Phật và phóng hào quang, rồi đến kế bên xoa đầu, tưới nước, hứa khả cho chúng ta rằng là mọi tội lỗi kết thúc, thì tội nghiệp đó vẫn còn y nguyên. Câu hỏi của Nguyễn Thúy: con đã lập gia đình với người theo đạo Công giáo, bây giờ muốn quay về đạo Phật có được hay không? Câu trả lời là quá được đi chứ. Hiện nay đó thì các chùa không có những hướng dẫn về giáo lý hôn nhân, và cũng ít có tăng ni thuyết giảng các cái chủ đề về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Do đó đó, hầu như là các Phật tử không có kiến thức về lĩnh vực này. Từ năm 1992, khi biên tập quyển Kinh Tụng Hàng Ngày và xuất bản lần đầu vào năm 94, cũng như là năm 2013, tôi dịch quyển Kinh Phật cho người tại gia, thì cả hai quyển này đó đều là 1.000 trang. Nếu quyển năm 94 á gồm có 49 bài kinh, thì quyển năm 2013 đó gồm 63 bài, thì cả hai bộ đều có các bài kinh căn bản, kinh bảy loại vợ, kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình và hạnh phúc. Bởi vì á đây là các thực phẩm văn hóa và tinh thần không thể thiếu đối với Phật tử tại gia. Và khi mà đọc những bài kinh như vậy thì tôi tin rằng các Phật tử tại gia sẽ không nên tiến tới hôn nhân với những người khác tôn giáo nói chung và người Công giáo nói riêng. Trong Kinh Tăng Chi mà tôi có dịp trích dẫn trong cái quyển Kinh Phật cho, xin lỗi, cho cái quyển Kinh Tụng Hằng Ngày năm 94 đó, Đức Phật có đề cập đến 4 yếu tố để đảm bảo được hạnh phúc hôn nhân bền vững. Thứ nhất là đồng tính, tức là cùng tôn giáo. Ở đây đó là cả hai phải là Phật tử. Thứ hai đó là đồng đức, tức là phẩm chất, nhân cách, đạo đức của hai người phải chuẩn mực. Thứ ba đó là đồng trí, tức là kiến thức, hiểu biết về luật nhân quả, về quy luật cuộc sống, về xã hội, về kinh tế, về mọi thứ. Nó cũng phải là tương đương nhau, tương thích nhau. Và thứ năm và thứ tư đó là đồng thí, tức là hai người cũng có tâm rộng lượng, bao dung, tức là biết chia sẻ hạnh phúc sở hữu của mình đó cho những người kém may mắn hơn, và cùng chăm lo cho bên gia đình chồng, gia đình vợ, chứ không dành riêng cho gia đình của bên mình. Thì hội đủ được bốn yếu tố đó thì hôn nhân mới bền vững. Do đó nếu các bạn Phật tử lỡ yêu một người khác tôn giáo thì lời khuyên của thầy đó, đó là chọn giải pháp đạo ai nấy giữ. Luật tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2018, quy định và nghiêm cấm rất rõ các tình trạng cưỡng bức gây áp lực để buộc người khác đổi đạo. Hiện nay thì tín đồ của các tôn giáo khác rất là khéo về vấn đề này. Họ được dẫn dắt bởi những người lãnh đạo tinh thần tôn giáo của họ. Và như vậy là các bạn đang bị mất cái quyền tự do tôn giáo, tự do lựa chọn tâm linh. Còn về phương diện triết lý và giá trị thì không có tôn giáo nào sâu sắc và có giá trị trị liệu khổ đau, mở ra hạnh phúc như là đạo Phật. Và tôi thường sánh ví đó, bỏ đạo Phật để đi theo các tôn giáo khác cũng giống như là bỏ kim cương mà nhặt lấy các cái sỏi đá lóng lánh bên vệ đường. Quả thật là rất là uổng ích và thiệt thòi. Cho nên sau khi giữ được cái quyền tự do chọn tôn giáo trong hôn nhân, cái là đạo lấy giữ, thì các bạn có thể quay trở về tiếp tục trở thành Phật tử. Hoặc ai đã lỡ trước đây vì bị áp lực, vì thiếu hiểu biết, vì quá yêu cuồng quán mà đã bỏ đầu gốc là đạo Phật, thì bây giờ rất là thích hợp để chúng ta quay về. Và trong trường hợp khi quý vị bỏ đạo gốc là đạo Phật, lỡ có thề thốt trước tượng của Chúa ở trong bất cứ một tôn giáo nào rằng nếu con bỏ Chúa thì con sẽ bị tai ương, tật ách, tai nạn, chết chóc, bất an, khổ đau, thì cái đó đều không có thật. Cái lời thề đó nó không tạo ra cái giá trị nhân quả thật đối với vậy. Quay trở về lời Phật thì vẫn là tốt hơn. Để hiểu sâu về hôn nhân khác đạo thì mời quý vị xem 3 bài giảng của tôi trên YouTube và Google gõ Thích Nhật Từ, sau đó đánh tựa đề hôn nhân khác tôn giáo, bài 2 giữ đạo trong hôn nhân khác đạo, bài 3 các rủi ro trong hôn nhân khác tôn giáo. Thì quyển này tôi đang xin giấy phép xuất bản để giúp cho các Phật tử tại gia đó có cái nhìn và hiểu được các cái quyền mà luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp toàn cầu đang tôn trọng cho phép quý vị chọn lựa tôn giáo. Và không được quyền bất cứ ai, dầu là giáo sĩ các tôn giáo khác hay là chồng tương lai, vợ tương lai, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ tương lai, có quyền áp đặt và bắt buộc quý vị phải bỏ đạo Phật để đi theo tôn giáo của họ. Đó là bất công. Nếu quý vị dễ dãi chấp nhận theo điều đó, nhất là các chị em phụ nữ làm vợ và làm dâu ở gia đình nhà chồng mà bỏ đạo Phật đó, thì khi về thì các vị lại bị cái thói gia trưởng, cái thói áp đặt ở nhiều lĩnh vực khác. Đó là điều không nên. Chúng ta có cái quyền để quyết định, nhưng mà phải khéo để sự khác tôn giáo không tạo ra sự mâu thuẫn trong đời sống, đó là hôn nhân. Câu hỏi của Lam Huỳnh. Có người nói bệnh do nghiệp xấu trổ quả. Khi bệnh ta đến bác sĩ, cũng vậy khi gặp chuyện xui ta gặp thầy phong thủy để hóa giải nghiệp xấu. Theo thầy, lý giải về nghiệp như thế có đúng không? Xin trả lời. hoàn toàn sai. Bệnh đó, nó thuộc về cơ chế vận hành của cơ thể, nó liên hệ đến vấn đề sinh học và môi trường, lối sống, chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, gen di truyền và nhiều vấn đề có liên hệ khác nữa. Còn bệnh nghiệp ấy, thì rất là hiếm xảy ra, thì nó gắn đến những cái nghiệp xấu mà chúng ta đã lỡ tạo trong quá khứ. Còn phần lớn đó, nó thuộc về nghiệp ở hiện tại. Do đó khi bị bệnh tật đó, thì thay vì quý vị đổ lỗi cho đó là sự trổ quả về một nghiệp xấu trong quá khứ, nó chỉ là an ủi. Mà an ủi không phải là giải pháp. Đang khi đạo Phật dạy chúng ta giải pháp gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu quá, không phớt lờ. Bước 2 là truy tìm nguyên nhân, mà Đức Phật nhấn mạnh các nguyên nhân tâm lý và động cơ. Nó có phải phát xuất từ tâm tham lam không? Nó có do sự giận dữ chi phối không? Nó có bởi sự vô minh, thiếu hiểu biết, dốt nát, mê tín dị đoan tạo ra không? Nó có phải do thái độ cố chấp gây ra cái tình trạng tồi tệ không? Đặt 4 cái câu hỏi đó thì chúng ta truy ra được nguyên nhân, động cơ và tâm lý. Bước 3 đó là tin và trải nghiệm hạnh phúc mà cao nhất là Niết Bàn bây giờ và tại đây. Và bước 4 đó là thực tập Bát Chánh Đạo. Thì đó là cái quy trình giải pháp tâm linh của Đức Phật cho tất cả các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, xã hội ở phạm vi quốc tế, châu lục, quốc gia, vùng lãnh thổ, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Chứ Đức Phật cũng ít khi là an ủi chúng ta bằng cách là nói do nghiệp quá khứ. Cũng có những trường hợp là nghiệp quá khứ, nhưng mà mình là người phàm, không chứng đắc được túc bệnh minh, mà lúc nào cũng đổ lỗi cho quá khứ, thì chúng ta sẽ đánh mất trách nhiệm để truy tìm nguyên nhân hiện tại. Mà không khoanh vùng nguyên nhân hiện tại thì các bạn sẽ thất bại trong việc tìm ra giải pháp. Cho nên dịch là corona, chủng loại mới thường được gọi là COVID-19, chúng ta cứ đơn giản ghi nhận đó là một cái đại dịch do nghiệp hiện tại. Nghiệp hiện tại ở đây là gì? Do sử dụng và tiêu thụ thú rừng hoang, mà trong đó nó chứa đựng các loại virus, rồi từ người A chuyển qua người B, từ Trung Quốc nó chuyển sang quốc gia khác, cho đến thời điểm hiện nay đó đã có khoảng 80 quốc gia bị nhiễm, 90 mấy ngàn người bị nhiễm, và gần 4 ngàn người đã bị chết rồi. Nó đã trở thành một cái bùng phát lớn nhất, một cái đại dịch chưa được có tiền lệ trong lịch sử của nhân loại, nhất là bối cảnh hiện đại này. Thế như vậy, các nguyên nhân đó là ở hiện tại, và những quốc gia bao gồm có cái nền y khoa tiên tiến ỷ lại, mà trong thời gian ủ bệnh từ 14 ngày cho đến 24 ngày không có một cái dấu hiệu gì hết, mình tiếp xúc với những người đó thì mình bị lây nhiễm bệnh và cuối cùng có thể bị rủi ro chết. Tất cả đó là nhân hiện tại, duyên hiện tại dẫn đến quả hiện tại. Chứ đừng đổ lỗi gì cái nghiệp gì ở quá khứ. Hiện nay thì trong quốc hội Iran đó, một vị phó tổng thống, rồi thứ trưởng Bộ Y tế và nhiều cái quan chức cao cấp khác cũng bị nhiễm dương tính COVID-19. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là rất nhiều các trường hợp bệnh tật nó liên hệ đến hiện tại này. Rất hiếm là liên hệ đến quá khứ. Cho nên đó, đừng có lý giải sai để chúng ta có trách nhiệm tìm ra giải pháp. Cái thứ hai đó là giải nghiệp xấu bằng cách là tin theo phong thủy. Thì đây là đại mê tín. Phong có nghĩa đen là gió, thủy là nước. Thì đây là cái quan niệm về kiến trúc của người Trung Hoa, vốn ảnh hưởng đến các nước trong khu vực châu Á. Tức là thiết kế một cái căn nhà làm sao nó có nước, rồi có gió thoáng ở trong phòng, để lượng oxy đó nó được tốt, tốt cho sức khỏe, rồi trang trí trong nhà ngoài giường cho nó thích hợp. Rồi sau này nó bị cường điệu quá lên trở thành như là cái nền tảng để mang lại sức khỏe, rồi giàu sang, phú quý, thành công, thăng quan, tiến chức, rồi tuổi thọ, vân vân. Còn nếu mà không làm đúng cái quy luật phong thủy đó thì bị rơi vào tình trạng đối lập, tức là xấu. Nếu phong thủy mà có tác dụng thật như vậy đó, thì có lẽ người Trung Hoa là những người giàu nhất thế giới, giàu từ những cái thế kỷ tức là thứ 15, thứ 20 trước Tây lịch, chứ không phải trong vòng 300 năm trở lại trở thành là một trong những nền kinh tế mới nổi, sau đó trở thành là nền kinh tế thứ hai trên toàn cầu như hiện nay. Tức là Trung Quốc vẫn đi sau các nước phương Tây. Cho nên là đừng có cường điệu thuộc phong thủy giải quyết tất cả các vấn đề của con người. Vấn nạn của con người là do con người làm ra, và cái gì do con người làm ra, cái đó phải do con người giải quyết. Giải quyết thì phải đúng phương pháp, không bỏ cuộc nửa chừng, tinh tấn, siêng năng. Cuối cùng á, thì chúng ta sẽ có được một cái kết kết cục như ý. Câu hỏi của Trung Nguyên Organ Guita. Thưa thầy, việc buôn bán gia cầm sống nhưng không tham gia giết hại có tạo nghiệp sát hay không? Việc chế tác tượng Phật bán thân có làm ảnh hưởng đến hảo tướng của Đức Phật không? Buôn bán gia cầm là một hành vi giết hại gia cầm một cách gián tiếp. Vì người ta mua gia cầm về để làm gì? Nếu trong giai đoạn nó còn nhỏ thì để là nuôi, sau đó là phục vụ cho việc giết thịt và lấy thịt ta cung ứng cho thị trường thức ăn, thức ăn mặn. Người tu học Phật đó thì cố gắng chuyển các cái nghiệp sát, cố gắng không dính dướng vào những nghiệp sát lại, dù là nghiệp nuôi gia cầm, nghiệp săn bắn, nghiệp câu cá, lưới cá, chài cá, nghiệp bắt chim, rồi nghiệp đồ tể, tức là thọc huyết, cắt cổ, xẻ thịt, vân vân. Thì tất cả những nghề đó nó được gọi chung đó là nghề đồ tể. Như vậy ở một phạm vi rộng đó, nghề đồ tể không chỉ là giết không mà còn luôn bao gồm cái quá trình chăn nuôi và buôn bán đó. Do đó nỗ lực vượt qua các thói quen nghề nghiệp này đó, thì các bạn sẽ tránh được những hậu quả xấu về tử thọ cũng như là bệnh tật, và điều đó là có thể thực hiện được. Câu hỏi thứ hai đó là khi mình làm các tượng Phật như là nửa đầu người hay là bán thân, tức là từ vị trí ngực trở lên, thì có làm mất hảo tướng hay không? Dĩ nhiên á, thì nghệ thuật á, nó không đơn giản ở chỗ là phải làm toàn thân đứng hoặc là toàn thân ngồi. Nghệ thuật cho phép chúng ta đó là cắt đoạn Đức Phật ra. Thay vì làm toàn thân thì có thể là một cái đầu hoặc là nửa ngực thì cũng được, miễn là làm đúng theo cái phong cách mặc định về văn hóa nghệ thuật, để khi nhìn vào chúng ta có cái cảm giác, cảm nhận được cái mỹ cảm cao quý, tôn kính đối với các Đức Phật. Vấn đề còn lại là khi chúng ta làm các tượng Phật hay là tranh ảnh Phật, dù là bán thân hay toàn thân, đừng biến Phật trở thành là dụng cụ để trang trí. Hiện nay một số nhà hàng dùng tượng Phật để trang trí chứ không phải là để thờ. Thậm chí là những nhà hàng mặn, rồi những cái quán bar, những cái nơi ăn chơi sao đỏ mà lại lấy Đức Phật ra để làm bình phong, thì rõ ràng cái đó rất là phản cảm, chà đạp cái lòng tôn kính của những người tu học Phật chân chính, đó là điều không nên. Còn việc thờ Phật ở trên bàn thờ Phật, dù là nửa đầu Phật, xin lỗi, một cái đầu Phật hay là nửa thân tượng Phật hay là thân Phật, thì cái lòng tôn kính đó cũng mang lại giá trị phước báo giống nhau. Câu hỏi của Quân Diệp Đặng. Thưa Thầy, mẹ con hỏi tại sao trong chùa riêng Phật Dược Sư được thờ đến 7 vị, trong khi các vị Phật khác chỉ có 1 vị thôi. Thì việc thờ 7 Phật Dược Sư đó, nó có liên hệ đến lời phát nguyện của Phật Dược Sư, như đã được mô tả trong kinh Dược Sư. Dược Sư đó là Phật Thầy Thuốc, hiểu theo nghĩa đen, là yếu tính thầy dẫn dắt để giúp cho chúng ta trị liệu và mang lại sức khỏe hạnh phúc, hiểu theo nghĩa triết lý. Con số 7 là biểu tượng cho sự cát tường trọn vẹn đầy đủ, và là tượng trưng cho con số nhiều có giá trị nhất. Thì dựa vào cái tích đó mà tại các chùa Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì các tăng ni đó đến cái mùa tháng Giêng, tức là từ ngày mùng 1 Tết cho đến ngày rằm, thường thờ 7 Phật Dược Sư, hoặc là mùa tháng 9 âm lịch đó. Vì theo quan niệm của Phật giáo Trung Hoa đó, hóa thân của Phật Dược Sư sinh vào ngày 29 tháng 9 âm lịch. Đó, 29 tháng 9 âm lịch. Do đó là người ta tụng nửa tháng hoặc là trọn tháng để tưởng niệm Đức Phật Dược Sư. Và nó trở thành như là một cái truyền thống văn hóa lâu đời rồi. Cho nên là khi chúng ta thờ một Đức Phật, hay là 7 vị Phật, hay là 10 vị Phật, thì ý nghĩa biểu tượng nó liên hệ đến cái con số. Và cái đó cũng không phải là quan trọng. Ở tại tư gia thì quý vị có thể thờ một Phật Dược Sư. Ở chùa thì thường cái không gian thờ nó rộng, có thể làm trọn vẹn được 7 vị. Còn nếu mà ở nhà mà không có không gian làm một vị cũng không sao. Giá trị của sự thờ phượng đó cũng giống như nhau. Hỏi, câu hỏi của Tiến Lai. Thưa Thầy, cho con xin hỏi, các bé đi chùa lại Phật nhiều, có khi không nghiêm túc lắm, thì có phước hay là có tội? Tội hay phước á, nó liên hệ đến động cơ. Động cơ tôn kính á, thì việc lại Phật đó sanh phước báo. Còn động cơ giỡn chơi và bất kính á, thì cái động tác lễ lại đó chẳng những không có phước gì hết, mà còn gieo một cái nghiệp tội, đó là tội khinh khi, phỉ báng Đức Phật. Còn đối với các cháu đi chùa, tức là bao gồm các cháu ấu nhi, rồi thiếu niên, thanh niên, vân vân, thì cái tuổi trưởng thành chưa có, cho nên đôi lúc có những cái bất cẩn và sơ suất đang lúc lại Phật. Đầu á thì ngó Đức Phật, tai đó thì không có nghiêm trang, chân á thì chân chéo qua bên trái, chân chéo qua bên phải, tư thế lại xuống không có gì trang nghiêm hết. Nhưng nếu như trong tâm các cháu đó có lòng tôn kính thì vẫn có phước, giống như là những người lớn lại nghiêm túc. Thì tương tự trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đó, thì những người phát tâm tu theo mật tông đã phát nguyện lại Phật 1.000 ngày, mỗi ngày đó lại 1.000 cái, thì người ta thường bày ra một cái tấm phản, nó dài khoảng chừng 1.8 m đến 2 m, bề ngang khoảng chừng 6-7 tấc, rồi dưới hai đầu gối đó, thì nó có hai cái dụng cụ cao su để khi chuồng cơ thể lên nó không bị chày xước cái da đầu gối. Ở hai cái khuỷu tay cũng vậy. Và khi họ lại xuống thì cơ thể nằm sấp trên mặt đất, hai tay duỗi thẳng tới phía trước, giữ tư thế đó trong vòng vài giây mới ngồi dậy và đứng dậy. Và để lại một ngàn lại đó, thì các hành giả mật tông Tây Tạng ăn mặc rất là đơn giản. Có người mặc áo thun lá luôn, chứ không cần thiết phải mặc áo tràng đó. Họ quan trọng ở cái tâm thành thôi. Còn cái ngoại hình đó thì không phải quá chú trọng. Nếu quý vị đến Bồ Đề Đậu Tràng, nơi Đức Phật giác ngộ, thì chúng ta thấy là xung quanh của tháp Đại Giác đó, có khoảng mỗi ngày đó hàng trăm người lại Phật với cái phương pháp lại của mật tông Tây Tạng. Đứng từ góc độ phương pháp lại của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản thì cái cách lại đó không có trang nghiêm. Nhưng mà đâu có ai xem đó là có tội có lỗi gì đâu, nó vẫn có phước như thường. Như vậy khi đánh giá cái động tác lễ lại có tội hay phước thì chúng ta phải đánh giá ở cái động cơ có tôn kính hay không tôn kính. Còn hình thức bên ngoài đó không quan trọng. Và nhất là các cháu nhỏ thì lại càng không nên chấp vào các cháu, vì các cháu chưa hiểu rõ về Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật. Các cháu được cha mẹ dẫn dắt đi, những cái sơ suất nhỏ chúng ta cũng không nên quá khó cái tánh, để cho các cháu cảm thấy khi vào chùa được các thầy, các sư cô thương, các vị lớn tuổi quý trọng dẫn dắt, chứ không có bắt bẻ, khó khăn, la rầy, thì các cháu mới tiếp tục đi đến chùa thêm nhiều lần nữa. Và được như thế thì các cháu sẽ có một tương lai tươi sáng, vì giờ đi chùa học được kỹ năng sống, giá trị sống, những điều hay lẽ phải. Câu hỏi của Mark: Thưa Thầy, định trong thiền và định trong chánh định của Bát Chánh Đạo khác nhau như thế nào? Định là Samatha, thiền là Jhana. Định trong thiền có thể hiểu một cách nôm na đó là trong quá trình thực tập thiền, cụ thể như là thiền 4 nền tảng chánh niệm hay là 16 hệ thể chánh niệm, thì cái thực tập định đó chủ yếu là gì? Lấy cái hơi thở và sự điếm hơi thở ra và vào làm cái neo để an trụ tâm của chúng ta lại một chỗ để đạt được trình độ nhất tâm. Chúng ta quan sát hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản. Khi thanh khí đi vào đến vị trí ngực thì phình ngực, đến vị trí bụng thì phình bụng, đến vị trí đan điền thì phình đan điền. Cái thời lượng đó trung bình 5 giây. Nín thở 2 giây để khí xuống đến tạng đan điền, sau đó thở ra từ 8 đến 9 giây. Thì khi khí đi ra khỏi đan điền xẹp, ra khỏi bụng, bụng xẹp, ra khỏi ngực, ngực xẹp, và thoát ra thanh quản để đi ra bên ngoài. Chỉ cần để ý theo dõi từng động tác vận hành của hơi thở dài và ngắn ra và vào ở 6 vị trí: cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng và đan điền, thì động tác đó được gọi là định trong thực tập thiền đơn giản. Và kèm theo thiền đó thì chúng ta nhớ là phát huy cái yếu tố trí tuệ. Chẳng hạn như chúng ta có khái niệm Vipassana, Phavana, đó là phát triển tuệ quán, tức là quán để tăng trưởng trí tuệ. Và trí tuệ ở đây đó đặt trên nền tảng của minh sát, tức là nhìn thấy rõ, nhìn thẩm thấu mọi thứ như chúng đang là, không can thiệp ý thức chủ quan vào và không nhiễm nắm vào nó. Như vậy thì nếu áp dụng thiền đơn giản trong 16 pháp quán niệm của Kinh Trung Bộ đó, thì tôi xin nhắc đó, nó có 5 cái nội hàm. Nội hàm thứ 5 trong 16 đó, thì Đức Phật dạy là khi theo dõi hơi thở ra vào, tôi cảm nhận được sự mừng vui. Yếu tố thứ hai đó, nó nằm ở vị trí thứ 10, đó là khi làm chủ hơi thở ra vào, tôi cảm nhận được sự hân hoan. Thì hai cái cảm nhận này đó, nó giúp cho chúng ta trải nghiệm được cái thiền với cái chất liệu hỷ lạc, và nó giúp cho chúng ta vượt qua được các cái nỗi khổ, niềm đau, nói chung đó là trầm cảm. Và ba đối tượng quán chiếu trong thiền để mở tuệ, thuộc bài kinh 16 quán niệm hơi thở đó, thì tôi xin nhắc đó, thứ nhất đó là theo dõi hơi thở ra vào, tôi nhận thức vô thường. Thứ hai, theo dõi hơi thở ra vào, tôi nhận thức tâm thoát khỏi trói buộc. Theo dõi, thứ ba, theo dõi hơi thở ra vào, tôi chấp nhận buông bỏ. Thì đây là ba cái thực tập giúp cho chúng ta vượt qua được sự tiếc nuối trong tình yêu, tiếc nuối về tài sản đã mất, tiếc nuối về một cái kỷ niệm đẹp, tiếc nuối về những cái tổn thất, tiếc nuối về những gì chúng ta nỗ lực mà không còn nữa, tiếc nuối về những rủi ro đã xảy ra, vân vân và vân vân. Thì do đó đó, nếu chỉ dừng việc thực tập đó, thiền định ở định không, thì chúng ta chỉ được sự tập trung, không có giá trị cao hơn. Và sau cái thời gian tập thiền đó, rời khỏi cái không gian tu thiền ở tại một cái tu viện nào đó, ở một thiền viện nào đó, trở về lại cái cuộc sống gia đình hay là có mặt ở trong nơi làm việc đó, thì các bạn lại tiếp tục bị nỗi khổ niềm đau chi phối, vì các bạn chỉ tập trung vào định thôi. Và đang khi định đó, thì cái khả năng trị liệu khổ đau nó không nhiều bằng tuệ, mà tuệ nó liên hệ đến cái phần quán tưởng ở trong thiền, như tôi vừa phân tích một cách vắn tắt ở trong 16 quán niệm hơi thở. Với thứ hai của câu hỏi đó, đó là định đó, khác thế nào với chánh định trong bát chánh đạo. Khái niệm định đó là khái niệm chung. Còn định trong bát chánh đạo thì gồm có 4 cấp. Định thứ nhất là ly sinh hỷ lạc, gọi đủ là ly tham ái sinh hỷ lạc. Tức là cái trạng thái hỷ lạc của thiền nhờ chúng ta đã làm chủ và vượt qua được là tính dục và tình yêu vốn mang tính bản năng chi phối con người và động vật. Thiền định thứ hai đó là định sinh hỷ lạc, tức là trạng thái hỷ lạc do tập trung và an trú tâm, nêu tâm ở trên định với hai cái cấp độ. Lúc đầu đó là còn có tầm, có tứ, về sau này đó là vượt lên trên tầm tứ. Tầm tứ là gì? Tức là đặt tâm trên đối tượng thiền, rồi an trú tâm trên đối tượng thiền. Vào thời điểm đó thì chúng ta không bị dướng dính vào các cái nhận thức liên hệ đến mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Cấp thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc, tức là trải nghiệm an lạc mồ nhiệm sâu lắng, thời thế vi tế rất là khó tả đó. Và cái kết quả này đó là do chúng ta không chấp vào hỷ lạc của cảnh giới thiền một và thiền hai và cảnh giới thiền định thứ tư, xả niệm thanh tịnh, tức là trạng thái thanh tịnh tâm, không còn vướng chấp vào quá khứ, lo lắng về tương lai, vọng niệm ở hiện tại, không còn chấp vào sắc thân hương vị xúc pháp, không vướng kẹt chủ thể và khách thể và mọi thứ trên đời. Nhờ chúng ta buông xả mọi ý niệm, thứ nhất là ý niệm liên hệ đến các nhận thức giác quan, ý niệm về quá khứ, ý niệm về tương lai và các vọng niệm ở hiện tại. Thì thực tập như thế đó thì được gọi là thiền định ở trong bát chánh đạo. Nó gồm có 4 cấp. Thì để hiểu sâu về việc này đó, thì tôi mời các bạn đến văn phòng Quỹ Đạo Phật ngày nay, tầng G của chùa Giác Ngộ, để nhận cái quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa màu xanh lá cây. Thì trong quyển này đó, tôi đã tập hợp 5 bài kinh thiền trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy, và hỗ trợ thêm đó thì có 15 bài kinh về phương pháp tu. Tôi tạm gọi 15 bài đó là các bài kinh về chuyển hóa. Thì nhờ có thực tập chúng ta mới chuyển được nghiệp, hướng đến một cái tương lai hạnh phúc tươi sáng ở phía trước. Thì đó là 20 bài kinh mà tôi tin rằng đó, những người thực tập thiền, tu thiền, dù là tu thiền ở tại gia hay là tu thiền ở một trung tâm thiền, mà đọc vào rồi thì chúng ta sẽ hiểu rõ về phương pháp, mà lỡ có quên đó, thì có thể xem lại. Và cái quyển này đó Thì đó là một cái phần nằm ở trong quyển Kinh Phật cho người tại gia. Cho nên ai đã có cái quyển Kinh Phật cho người tại gia thì đã có những bài kinh thiền này rồi. Thì rất tiếc là ở rất nhiều các trung tâm dạy thiền và truyền bá thiền đó, thì các bài kinh thiền quan trọng của Đức Phật dạy đó thì ít được phiên dịch và truyền bá. Và cái kiến thức về thực tập thiền đó lệ thuộc hoàn toàn vào sự hướng dẫn của vị thầy dạy thiền đó. Thì đó là điều đáng tiếc. Vì thời nay thì chúng ta có sách dẫn in, sách internet, sách nói. Do đó nên phổ biến rộng, vì đâu ai có bộ nhớ về tất cả những lời Phật dạy đâu. Tất cả thì có thể bị quên được mà. Cho nên chúng ta cần phải có những bài dạy kinh về thiền để cho người thực tập thiền đó là dễ dàng thực tập thành công. Câu hỏi của Phạm Hệ. Thưa Thầy, cho con hỏi, tu để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, không quay lại làm người, vậy tâm thức sẽ tồn tại ở đâu? Thì thông thường trong văn học Phật giáo đó có mấy cách để trả lời. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng mà không giản đơn. Cách trả lời thứ nhất á, như người uống nước sẽ tự cảm nhận được sự nóng hay sự lạnh cũng như là cái vị của nó. Và cái câu này nó kích lệ chúng ta là hãy thực tập đi để đạt được cái kết quả giác ngộ đi, giải thoát đi, không còn sanh tử luân hồi nữa đi. Thì lúc đó chúng ta sẽ tự hiểu bản chất của giác ngộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi là cái gì. Thứ hai, giác ngộ giải thoát là khép lại sanh tử luân hồi theo nghĩa là không bị nghiệp tanha, tức là tham ái, dẫn dắt. Thì tất cả các loài động vật, trong đó có con người và các động vật có tình thức đó, đều được sinh ra bởi sự hoạt động tính dục giữa con cái và con đực, giữa người mẹ và người cha. Cái tâm ái nhiệm đó nó tồn tại trong mỗi chúng sinh có tình thức đó như là một bản năng. Cho đến lúc mà các hệ thống thần kinh được phát triển cho một con người đó, thì đến tuổi cập kê đó, thì nam bắt đầu yêu nữ, nữ bắt đầu yêu nam, còn người giới tính thứ ba đó thì nữ yêu nữ, nam yêu nam. Mà những thứ này thì không cần phải ai dạy, cái đó là mang tính bản năng, nó được truyền thừa trong cái kho tàng tâm thức từ đời này sang kiếp khác. Thì việc mà tu đạt được giác ngộ khỏi sinh tử luân hồi đó không có nghĩa là mất đi đâu. Đó. Thì trong văn học Pali đó, Đức Phật thường đưa ra cái ảnh dụ như củi hết lửa tắt, tìm hướng đi của lửa đó, là không thể được. Củi là nhiên liệu, mà nhiên liệu mình khi mình nhóm lửa lên thì nó tạo ra lửa. Như vậy chỗ nào còn củi và nhiên liệu thì chỗ đó có lửa phát sinh. Và củi và nhiên liệu được Đức Phật sánh ví cho tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê. Và cốt lại quan trọng nhất vẫn là nhiên liệu tham ái thôi. Như vậy ai còn sống với cái năng lượng tham ái dầu rất là mờ nhạt ở tuổi già thì vẫn tiếp tục đẩy chúng ta vào sanh tử trong luân hồi. Còn ai đã giác ngộ và trở thành thánh A-la-hán trở lên thì nhiên liệu tham ái nó không còn nữa, cho nên đó là không bị sanh tử luân hồi. Quý vị hỏi là như vậy sau khi giác ngộ các bậc thánh sẽ ở đâu? Thì cái câu trả lời trong học Pali là gì? Không thể tìm ra được hướng đi của lửa khi mà nhiên liệu đã kết thúc cái sự cháy của nó. Thì về phương diện này đó thì Phật giáo Đại thừa không quan hệ với cái cách giải thích đó. Cho nên trong bản kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đưa ra một cái ánh dụ khác hay hơn. Như mặt trời vì chưa từng có sự mọc nên không có sự lặn. Như vậy là mặt trời cứ quay theo cái quỹ đạo đi của nó,
26 thế kỷ trước mà Đức Phật đã nói như thế thì chúng ta thấy là cái trình độ gì về vũ trụ học của Ngài rất là sâu. Vì mặt trời nó không có mọc và lặn, dựa vào cái hệ quy chiếu giới hạn trên một cái vị trí đứng đó, trên quả địa cầu thôi, mà chúng ta thấy là sáng thì mặt trời lên, chiều mặt trời lặn, tối thì mặt trời tối hung, còn mặt trời là cứ xoay thôi. Như vậy hình ảnh này đó, sánh ví cho cái việc sau khi giác ngộ trở thành thánh quả A-la-hán, Bồ-Tát và Phật thì các vị đó đó cũng giống như là mặt trời cứ tiếp tục quay, còn á, mọc á, là tượng trưng cho sanh ra, lặn là tượng trưng cho chết đi. Nếu mà bậc giác ngộ mà được hiểu là cũng sanh ra rồi chết đi, thì mà sanh ra thì sanh ra bằng cái tham ái, chết đi cũng tiếp tục tham ái nó dẫn dắt, thì làm sao được gọi là kết thúc sanh tử luân hồi. Như vậy cái ảnh dụ như mặt trời chưa từng mọc và lặn cho chúng ta thấy là các bậc giác ngộ vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng, và tôi tạm gọi đó là tồn tại bằng tâm từ bi chứ không phải là do nghiệp dẫn dắt. Và để hiểu cái khác nhau của việc có mặt ở trong cõi ta bà bằng tâm từ bi khác với có mặt trong cõi ta bà bởi nghiệp tham ái dẫn dắt, thì chúng ta có thể hình dung là cũng giống như trong một cái không gian của trại giam. Chẳng hạn như trại giam đó là một 100 hecta, thì cái khu vực dành cho các cái phòng giam là 1 hecta, thì cái phần còn lại đó là sân vườn, rồi cũng có cái khu vực nhà ở dành cho giám thị, tổng giám thị, công an viên, các nhân viên. Nếu mà nói đó thì những người này cũng sống trong cái khu vực trại giam, nhưng họ không phải là phạm nhân, họ làm ăn lương theo cái sở trường chuyên môn để thay mặt cho luật pháp trừng phạt những người được xem là có tội. Còn những người ở trong buồng giam là những người bị trừng phạt bởi họ vi phạm một điều gì đó trong luật hình sự và được chứng minh là có tội. Như vậy là cũng trong một phạm vi của trại giam thôi, người đó thì tình nguyện tới đó để làm và phục sự, một người đó thì bị nghiệp dẫn dắt tới đó để chịu tội và trả quả. Ví dụ đó để cho chúng ta có thể hình dung, như mặt trời xoay theo quỹ đạo của nó, các bậc giác ngộ tiếp tục có mặt ở trong các cõi đời để phụng sự nhân sinh. Các bạn cộng đồng Facebook đang theo dõi trên Thích Nhật Từ, và các bạn trên cộng đồng YouTube đang theo dõi trên Thích Nhật Từ Official, thì chào chung để chúng ta đỡ mất thời gian. Câu hỏi thì hôm nào cũng nhiều, nhưng mà trả lời đó thì không thể nào trả lời hết được. Bây giờ còn quá nhiều câu hỏi thì tôi sẽ cố gắng nói được câu nào hay câu đó. Câu hỏi của Lọ Lem VTM: thưa thầy, trong đạo Phật con cái sanh ra bằng tụ tinh nhân tạo có mối quan hệ gì với cha mẹ? Nền y khoa hiện đại đó đã có những cái bước tiến bộ khá dài. Thụ tinh nhân tạo bao gồm mà thụ tinh trong ống nghiệm hay là thụ tinh bằng phương pháp nhân bản, rồi cuối cùng cũng phải đưa vào trong cơ thể của một người nữ để nuôi dưỡng. Thì chúng ta thấy đó, cái mối quan hệ đó, đó là cái cộng nghiệp ở mức độ đơn giản hơn là trong những trường hợp sanh một cách tự nhiên từ cơ thể của người mẹ, do cái mối quan hệ giao cấu giữa một người nam với một người nữ trong ngày mà người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Dù được sanh ra trong ống nghiệm rồi sau đó đưa vào trong cơ thể người mẹ, thì người mẹ mang thai hộ đó vẫn được xem là cha mẹ của chúng ta. Và hiện nay đó, ở nhiều nơi trên thế giới này, trong đó có Ấn Độ, có dịch vụ mang thai mướn. Tức là đối với những trường hợp sanh hiếm muộn đó, người ta nhờ các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực hiếm muộn này giúp cho họ có thể tạo ra cái cái phôi thai. Thì cái phôi thai đó cấy vào trong cơ thể của một người nữ, và suốt 9 tháng 10 ngày thì người nữ đó như chính là người mẹ ruột thịt để nuôi dưỡng cái mầm sống này. Và sau khi sanh ra thì gia đình của cặp vợ chồng muốn có con đó sẽ phải trả một cái khoản dịch vụ, và khoản dịch vụ đó có thể chia làm 2 đợt hay là 3 đợt, và cộng theo đó là cái phần tiền thưởng. Thì ngay cả trong trường hợp đó đó, cha mẹ sanh ra bằng sự dịch vụ đỡ đẻ vẫn được xem là cha mẹ sinh. Còn cha mẹ của chúng ta đó gọi là cha mẹ dưỡng, tức là nuôi. Một người có công sinh, một người có công nuôi thì vẫn được xem đó là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nếu trong tương lai đến một lúc nào đó mà luật pháp thay đổi theo một cái kiểu trước quốc, người ta cho phép đó, nhân bản vô tính con người đi, thì lúc đó, đó là những con người được sinh ra với một cái hoành giống nhau, với một cái bản gốc nào đó, không có cha mẹ, thì cái mối quan hệ đạo đức và các hành động của người đó trở nên rất là rủi ro. Khi sinh ra trong một gia đình được giáo dục, được dạy dỗ, rồi cái tính trách nhiệm, tính gắn kết, cái tính giám sát, tính nâng đỡ và nhiều cái hỗ trợ tinh thần khác giúp cho một người được trưởng thành trọn vẹn hơn. Còn nhân bản vô tính theo kiểu mà không có cha mẹ đó thì hầu như là các cái mối quan hệ tích cực đó đó nó không có gì để đảm bảo. Nếu các bạn đến các cái trung tâm cô nhi thì hầu như là các cháu đó đó khó được thành công về phương diện học hành, rồi tính cách cũng có những cái điều nó không thể bằng được những đứa con được sinh ra trong các gia đình thành công, như là các gia đình giáo dục cao. Thì những cái trung tâm mà nào dạy nuôi trẻ cô nhi đó đều phải thấy được điều đó. Cái thực tế nó khác nhiều lắm. Cái nghiệp của các cháu cô nhi đó, dù mình không có muốn phân biệt đối xử, ở một cái phương diện mặt bằng chung đó vẫn thấp hơn đó, so với các cháu có cha mẹ nuôi dưỡng dẫn dắt từ lúc lọt lòng cho đến lúc trưởng thành. Yếu tố quan tâm giáo dục của cha mẹ là quan trọng lắm. Cho nên Đức Phật có đề cao cha mẹ như là 2 vị Phật ở trong nhà, và yêu cầu tất cả chúng ta đó phải biết ơn, đền ơn như là một ứng xử văn hóa. Cho nên tóm lại, dầu sinh ra bằng nhân tạo hay là sinh ra bằng cái tiến trình tự nhiên từ người mẹ, thì mối quan hệ giữa chúng ta với cha mẹ là quan hệ thiêng liêng. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất đề cao vai trò của cha mẹ như là 2 vị Phật trong nhà. Đối với những người theo Đạo Bà La Môn á, thờ thần lửa tượng trưng thượng đế, thì Đức Phật nói cha mẹ là 2 ngọn lửa đáng thờ. Có lẽ không có vị sáng chủ tôn giáo nào đề cao vai trò cha mẹ như là Đức Phật Thích Ca. Chúng ta mai phước làm đệ tử Đức Phật để nỗ lực đền ơn, trả ơn công sanh sinh dưỡng dục của cha mẹ. Câu hỏi của Kim Thùy: khi ngồi thiền, con nương theo bài chú Đại Bi để cột tâm, như vậy có được không? Dĩ nhiên là được, nhưng không cần thiết. Chúng ta nên nhớ thiền thì có nhiều trường phái. Thầy chỉ muốn khuyên quý vị tập trung vào thiền của Đức Phật, bao gồm mà thiền chỉ, Samatha, Phavana để đạt được định, và thiền quán, Vipassana, Samatha để mở được trí tuệ. Thiền chỉ thì gồm có 40 đề mục, và thiền quán thì có 4 đề tài, đó là làm chủ thân thể, cảm giác, tâm và các pháp. Thì chùa Giác Ngộ có ấn tống cả các tác phẩm này, có ấn tống các tác phẩm này. Quý vị có thể đến văn phòng của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để đón nhận hoàn toàn miễn phí. gồm có cái quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, rồi quyển Thiền Vipassana, Bố Nền Tảng Chánh Niệm, rồi quyển Thiền Định, gồm có 40 đề mục. Thì việc mà đọc các tác phẩm hướng dẫn về thiền như vậy đó, thì các bạn sẽ thực tập đúng với những gì Đức Phật đã dạy. Cho nên đang ngồi thiền thì chúng ta nhớ đó, nó có về thân đó, thì có những thứ để chúng ta quan tâm. Thứ nhất đó, là làm chủ hơi thở. Thứ hai đó là làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi. Thứ ba đó là làm chủ ý niệm liên hệ đến cái sự vận động của thân. Còn đối với cảm xúc thì để làm chủ chúng ta cũng mượn hơi thở để làm cái neo cột cảm xúc lại, rồi an trú tâm lại và an trú các ý niệm lại. Chứ đừng nên dùng cái câu thần chú để mà thực tập thiền, hai cái đó lạc quẻ. Thần chú nó thuộc về mật tông và nó có cái khuynh hướng là hứa hẹn về cái tính thần bí, tính mầu nhiệm, cầu cái gì được cái đó. Còn đăng khi thiền đó thì liên hệ đến cái tính tự lực. Mặc dù trong rất nhiều bài giảng thì thầy đã nhiều lần nói đó, thực tập tụng trì thần chú mà không có cầu nguyện thì bản chất đó, nó cũng là một cái thiền chỉ, tức là mượn câu thần chú để an trú tâm là thiền chỉ. Nên giá trị cao nhất của thì của trì thần chú và niệm danh hiệu Phật đó là đạt được thiền chỉ. Mà thiền chỉ đó là một cái phần đầu của tu tập thiền thôi. Như tôi đã nói trong câu hỏi đầu đó, câu hỏi nãy đó, người tu tập thiền theo Đức Phật là phải gồm có hai phương diện. Đầu tiên là tu tập thiền chỉ, sau đó là phải tu tập thiền quán. Tu tập thiền quán để mở trí tuệ, mà trí tuệ mới là giá trị cốt lõi, chìa khóa quan trọng nhất để giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ và niềm đau. Câu hỏi của Vinh Trần: gần đây con có cảm giác thấy khó chịu với mùi tanh của cá thịt và thích ăn chay. Đây có phải là dấu hiệu của hướng thiện, duyên tu hành sau này không? Thì dĩ nhiên đó là nhân duyên lành rồi. Đó là cái sự bắt đầu của nhân duyên lành. Thì quý vị, từ cái việc mà mình dị ứng với cái mùi tanh hôi của thịt cá dẫn đến cái việc ăn chay trường, thì chúng ta đang thực tập tâm từ bi dưới góc độ là hạn chế và dừng lại nghiệp sát sinh. Rồi sau đó là nương vào cái việc thực tập ăn chay đó để chúng ta tôn trọng cái quyền bình đẳng sự sống, rồi để tôn trọng cái quyền bình đẳng giác ngộ ở mỗi loài động vật khác nhau, và cố gắng nương vào cái thói quen tích cực mới này đó để chúng ta trở nên là người hữu ích ở trong Phật pháp, lợi cho mình và có giá trị cho đời. Câu hỏi của Nguyễn Eli: xin thầy cho con hỏi, mới bước vào tu thì con nên đọc kinh gì cho phù hợp? Thì để đọc những bài kinh vỡ lòng thì các bạn có thể đến chùa Giác Ngộ ở tầng G, văn phòng quỹ Đạo Phật ngày nay, để nhận các cái bản kinh đáng tống, bao gồm kinh tụng hàng ngày 1.000 trang, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật về thiền và đạo đức, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật căn bản. Thì đó là những bài kinh dành cho người tại gia. Và đang khi phiên dịch các bản này đó thì thầy đã dùng ngôn ngữ Hán Việt dễ hiểu nhất có thể. Còn đối với những cái cụm từ nào, câu nào có đủ từ để Việt hóa hoàn toàn đó, thì thầy Việt hóa hoàn toàn. Nên là đọc những bài kinh đó thì chúng ta sẽ hiểu được những lời dạy của Đức Phật về thế giới, về nhân sinh, về xã hội, về đạo đức, về tu trì, về giác ngộ, về giải thoát, bao gồm luôn cả tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Chúng ta đọc những bài kinh đó để hiểu rõ và sống cái đời sống của một người Phật tử tại gia có giá trị và hạnh phúc. Câu hỏi của Tam Hang: trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, khi vào chùa tụng kinh lễ Phật, tham dự khóa tu mà đeo khẩu trang thì có bị xem là bất kính với Đức Phật hay không? Hoàn toàn không. Kính và bất kính đối với ai đó, bao gồm Đức Phật, nó thuộc về nhận thức của tâm. Và hành động chỉ là một cái biểu đạt thôi. Dĩ nhiên có những người, người ta giấu cái tâm của họ bằng những cái hành động giả dối rất là hay. Bên trong thì ghét một người nào đó, nhưng mà bên ngoài đó là tay bắt mặt mừng, hỏi han tâm sự, chia sẻ. Nhưng mà ghét cay ghét đắng. Còn đến chùa, lại Phật, tụng kinh thì chúng ta đều là Phật tử, chúng ta tôn kính Phật. Cho nên đó, cái tâm tôn kính đó nó giúp cho chúng ta có phước được tôn kính và được trân trọng. Việc đeo khẩu trang nó thuộc về hình thức, cũng giống như cái cách mà mặc y phục và pháp phục đó, nó thuộc về văn hóa. Người Tây Tạng bao gồm chư ni đó, khi mà mặc đó, dù là cái xứ lạnh tuyết rơi âm mấy chục độ, mà chư ni vẫn để hai cái cánh tay nó lòi ra, đâu ai xem đó là một cái hành động bất kính đâu. Đang lúc tụng kinh lễ Phật ngồi thiền hay là Phật sự đối với Đức Phật, nó còn lệ thuộc vào cái quan niệm văn hóa. Còn ở tại Việt Nam thì đến chùa thì phải ăn mặc kín cơ thể, đừng ăn mặc bằng các cái loại vải xuyên thấu hay là đầm quá ngắn, thì đó là mất trang nghiêm, mất thanh tịnh đối với các Phật tử cũng như là các tu sĩ tại các chùa. Còn việc đeo khẩu trang đó là để phòng ngừa bệnh, chúng ta không lây bệnh cho mình và cũng không để bị nhiễm bệnh bởi những người khác. Quý vị biết là chỉ mới vào khoảng ngày 20 hay là 24 gì đó, tháng 2, 2020, bệnh nhân có mạng số 31 là tín đồ của Tăng Thiên Địa, tức là tôn giáo mà một giáo phái của Tin Lành theo chủ trương thiên đường mới, địa cầu mới, đã không hợp tác với chính quyền khi có những dấu hiệu hoài nghi là nhiễm COVID-19. Cuối cùng đã lây nhiễm và trở thành là siêu lây nhiễm. Và chỉ trong vòng có mấy ngày thôi thì hiện nay ở Hàn Quốc là đã 5-6 ngàn người bị nhiễm rồi, mấy chục người bị chết rồi. Chỉ vì cái sự bất cẩn và quan cố đó thôi. Cho nên là trong mùa dịch chúng ta đến chùa đeo khẩu trang là rất được tán dương, vì đó là cái phương pháp an toàn. Dù chúng ta là tín đồ của một tôn giáo nào, hễ là công dân của một quốc gia, trong cái mùa đại dịch, cái quy định của Bộ Y tế chúng ta phải tuân thủ, ngoài quy định của Bộ Y tế và quốc gia, cái quy định và hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới chúng ta phải tôn trọng để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người xung quanh. Đến chùa trong mùa dịch mà mang khẩu trang chẳng những không có tội bất kính mà còn có phước nữa. Câu hỏi của Thước Tu. Thưa Thầy, cho con hỏi, đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư là chánh đạo hay tà đạo? Con thấy những người đi theo đạo này đó vẫn là ăn chay trường. Hiện nay đó, thì rất nhiều quốc gia xem á, cái tổ chức của Thanh Hải là một tà phái. Cũng giống như ở Tin Lành á, ta xem Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và Hội Thánh Tăng Thiên Địa đó là tà đạo. Tôi không gọi Thanh Hải là tà đạo, chỉ là một tà phái thôi. Vì không biết là bà có đăng ký tôn giáo ở một quốc gia nào chưa. Tôi thì chưa, tôi không muốn dùng nữa, đó là tôn giáo về đăng nó lên quá cao. Nó chỉ là một cái giáo phái. Lúc đầu thì tách ra từ đạo Phật, rồi vay mượn Bồ Tát Quan Âm để làm bình phong cho mình, rồi tự xưng mình là hóa thân của Quan Âm, rồi truyền dạy phương pháp và thiền Quan Âm, mà thực ra chỉ là cái thiền quan tưởng thôi. Đó là trái ngược lại bị cái gì được dạy về Bồ Tát Quan Âm ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong kinh Phổ Môn và trong kinh Hoa Nghiêm. Rất tiếc là có rất nhiều người u mê chạy theo bãi. Thì một trong những cái chiêu để thu hút quần chúng của Thanh Hải đó, ngoài cái việc tự xưng mình là Quan Âm đối với Phật giáo, tự xưng mình là hóa thân của Chúa đối với những người theo tôn giáo phương Tây, thì Thanh Hải đó còn chủ trương ăn chay và mở ra các nhà hàng chay. Thì trong 25 năm qua đó, thì bà Thanh Hải là một trong những người Việt Nam đi đầu về việc mở nhà hàng chay ở hải ngoại và ở tại Việt Nam. Và cái đó đó nó giúp cho những người đồ đệ đi theo bà đầu tư vào lĩnh vực này đó, tức là làm giàu được. Tại vì cái đối tượng phục vụ cho các nhà hàng chay của Thanh Hải đó là thành phần trung lưu và sang trọng, cho nên cái lợi tức tạo ra từ cái việc kinh doanh nhà hàng chay đó là rất đáng được trân trọng. Thì bằng cái cách đó đó, nó làm cho rất nhiều người ngộ nhận rằng đó là bà ấy truyền bá đạo Phật chánh tông. Vì tự xưng mình là Quán Thân Bồ Tát Quan Âm, dạy cách tu Quan Âm, rồi truyền tâm ấn qua pháp tu Quan Âm, rồi giảng chay trường, vân vân. Thực ra chỉ là vay mượn hình thức của Phật giáo để là đề cao chính mình, như là một sự lừa đảo thôi. Đó là một sự lừa dối có tổ chức. Cho nên tôi khuyên các quý Phật tử đừng nên mất thời giờ đọc và nghe, xem các tài liệu do Thanh Hải viết, truyền bá, phổ biến ở trên hệ thống truyền hình, hệ thống Internet, hay là hệ thống sách vở, hay là sách nói. Mất thời giờ mà vô ích. Lỡ mà nhiễm vào cái cuồng tín mê tín của các nhóm tà đạo nói chung và tà phái Thanh Hải nói riêng là uổng phí cả một kiếp người, rất là đáng đau lòng. Và tôi không bao giờ gọi Thanh Hải vô thượng sư, tôi chỉ gọi là bà Thanh Hải thôi. Vì cái khái niệm vô thượng sư đó là chỉ cho Phật, bậc thầy không có ai bằng được, không có ai hơn được. Thì bà ấy rất là cao ngạo, và bằng cái khái niệm đó bà ấy đã thu hút được rất nhiều người thiếu hiểu biết đến với mình, thì xem mình đó như là hóa thân của Phật, là hóa thân của Chúa. Câu hỏi của Lộc Nguyễn: ngày trước chưa có kinh, vậy Phật Thích Ca đọc kinh gì và niệm gì? Mục đích của đọc kinh có phải là dưỡng tâm, tịnh tâm? Thực ra thì Đức Phật Thích Ca tu tứ thánh đế và tập trung vào bát chánh đạo để đạt được ba toàn thiện trí tuệ, toàn thiện đạo đức và toàn thiện thiền định. Thì trong suốt 45 năm truyền bá chân lý mới, Đức Phật Thích Ca đó đã giúp cho hàng ngàn vị thánh, hàng triệu tín đồ của Ấn Độ nhớ được những lời dạy cốt lõi và trở thành các bậc chân nhân hữu ích cho đời. Thì cái đó đó được gọi là kinh. Mặc dầu đó thời Đức Phật thì chưa có chép bằng văn bản, là mấy trăm năm sau đó mới được ghi chép đó, thành ấn bản lá bối, sau đó ấn bản gỗ, ấn bản đồng, ấn bản đá, vân vân. Thì dù là ấn bản gì thì những lời dạy của Đức Phật được truyền thừa đó được gọi là kinh. Như vậy thì Đức Phật đó là người khám phá ra đạo Phật, cho nên ngài không có đọc bài kinh nào, ngài là người tạo ra những bài kinh đó. Còn chúng ta gồm tăng ni và Phật tử tu tập theo đạo Phật, chúng ta phải đọc kinh Phật. Và đọc kinh Phật có mục đích là gì? Mở trí tuệ. Cũng giống như các bệnh nhân á, phải đọc to thuốc, để mua thuốc và uống thuốc, thì thuốc đó mới có khả năng trị liệu các loại bệnh tật trong cơ thể. Cho nên tóm lại, người tu học Phật không nên đọc kinh để khoe công với Đức Phật, đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh để cầu trường thọ, cầu mai, cầu như ý, mà đọc kinh để nghiền ngẫm chân lý và đưa chân lý từ lời kinh Phật dạy vào công cuộc sống, khép lại nỗi khổ niềm đau. Câu hỏi của Lê Trọng Huân: từ khi biết đến lời dạy của Phật, sao con lại cảm thấy sợ đến nỗi không dám làm gì, vì sợ tội dù là hành vi nhỏ nhất? Đây là một cái nhận thức sai rất là đáng tội. Mặc cảm tội lỗi và sợ hãi tội lỗi, nhìn từ góc độ đạo đức học ở phạm vi đơn giản đó, tức là giúp cho người đó không phạm pháp, tức là cản trở với tất cả những gì mình sẽ làm hay là đang làm. Nhưng đứng từ góc độ tâm lý học chuyên sâu của đạo Phật đó, thì cái cảm giác sợ hãi đó đó là một cái phiền não tiêu cực, cần phải nỗ lực và vượt qua. Và để vượt qua đó, chúng ta phải có những yếu tố sau đây. Thứ nhất, thay vì sợ hãi các tội lỗi, thì hãy hiểu đúng nhân quả, hiểu đúng trí tuệ, hiểu đúng các hành động về phương diện trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm xã hội. Đâu là có tội, có lỗi, và đâu là không tội không lỗi. Khi mình đã hiểu rõ như thế, mình không làm một cái hành động tội lỗi thì có đâu mà phải sợ. Thứ hai, không nên lạm dụng đọc quá nhiều các nghi thức sám pháp. Đức Phật thì không dạy các nghi thức sám pháp, Đức Phật dạy cách chuyển nghiệp. Trong một câu hỏi hồi nãy thì tôi có giải thích đó, sám pháp là một cái nền văn học đặc thù có xuất xứ từ Phật giáo Trung Hoa và phát triển mạnh nhất tại nước này. Thì đối với những người đã vào tù ra khám hoặc là vi phạm tội lỗi mà dầu không có bằng chứng để kết tội bởi tòa án hay là bồi thẩm đoàn, thì việc đọc tụng và thọ trì các nghi thức sám pháp này đó sẽ làm cho họ rai rứt, hồi đầu, chuyển nghiệp. Cái đó là cần thiết. Còn đối với người mà không có vi phạm tội lỗi hay là sơ suất gì đó mà đọc quá nhiều văn học sám pháp thì gần như nó dẫn đến cái tình trạng là bội thực. Giống như những người làm công tác an ninh đó, nhìn ở đâu cũng thấy là rủi ro của tội phạm. Còn những người mà như pastor rồi nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng. Cái tiềm năng dẫn đến cái hiện thực nó là một cái khoảng cách rất là lớn. Có những cái nó có tiềm năng nhưng mà nó không tạo ra hiện thực vì nó lệ thuộc vào các duyên. Cho nên á, chúng ta đọc nghi thức sám pháp thì Phật phải đọc cho đúng. Chính vì thế mà các tổ Trung Hoa đã thiết kế chương trình tu niệm đó, nửa tháng mới đọc nghi thức sám hối một lần, chứ không phải đọc mỗi ngày. Bây giờ có nhiều chùa hướng dẫn cho các Phật tử đọc từ ngày này sang ngày khác, từ bi thủy sám, lương hoàng sám, mục liên sám pháp, pháp hoa sám pháp, dược sư sám pháp, rồi sám hối sáu căn. Đọc quá nhiều thì tự động đó, nó làm cho bội thực về sợ hãi, sợ đến độ không dám làm gì hết. Cái đó là sai lầm. Đọc để hiểu, và khi nào thì chúng ta cần đọc sám pháp. Còn bình thường đó chỉ nên đọc kinh, vì tất cả các nghi thức sám pháp không do Đức Phật nói, chỉ do các vị tổ Trung Hoa viết thôi. Thì có những cái lời viết rất là hay, nhưng mà có những cái lời viết là cương điệu quá mức về cái phương diện tội lỗi và vốn không cần thiết. Câu hỏi của Tịnh Tâm. Con là người đi xuất khẩu lao động nước ngoài, nhưng vì cách đối xử của giám đốc và mức lương không chấp nhận được, con đành trốn ra ngoài làm chui. Vậy con làm thế có phải bị phạm tội không? Về phương diện luật pháp đó, thì khi mà chúng ta ký hợp đồng với một cái công ty nào đó, trong hợp đồng đó nó có những cái ràng buộc, và hai bên đó là tình nguyện trên nền tảng hiểu biết và chấp nhận. Mặc dù phần lớn các hợp đồng lao động nước ngoài đó, cái thiệt thòi và sự mà bị bóc lột sức lao động đó, đối với người lao động là có, và mình vẫn cố tình đó, hủy bỏ cái hợp đồng đó, thì chúng ta có lỗi. Trong một số trường hợp nếu nghiêm trọng đó, thì chúng ta có tội theo luật định. Và luật đó nó lệ thuộc vào cái nơi mà chúng ta đang làm việc và đang sinh sống. Thứ hai, khi hợp đồng với một cái thời gian chẳng hạn như là 4 năm 9 tháng như là lao động ở tại Hàn Quốc đi, mà chưa kết thúc cái hợp đồng đó, chúng ta bỏ ra đi, chúng ta đi làm ở chỗ khác để có được cái đồng lương cao hơn, để sống thoải mái hơn, thì chúng ta vi phạm hợp đồng. Vi phạm hợp đồng thì lúc đó có thể là bồi thường. Còn nếu mình trốn ra, mình là làm chui làm nhủi mà người ta không biết để mình tìm thêm cái đó, thì cái đó nó có cái lỗi về quan hệ dân sự. Còn ở tội về luật pháp thì nó được định nghĩa là cho đến lúc nào ra phân xử ở trước tòa án, chúng ta được chứng minh là có tội, thì lúc đó mình mới được gọi là làm một hành động phạm tội. Còn về luật nhân quả thì dầu cho luật pháp chưa kết tội bằng một cái phán quyết của tòa án có thẩm quyền hiệu lực, thì những hành động xấu trái với luật pháp, trái với đạo đức, trái với những gì mà xã hội người ta chấp nhận thì vẫn được xem là có lỗi. Cho nên chúng ta phải cân nhắc kỹ những điều đó để trước khi ký hợp đồng thì đừng để cho mình phải hối hận về sau. Và ra khi quyết định có điều gì đó thì chúng ta phải có trách nhiệm về cái quyết định đó, và cố gắng giữ uy tín của mình trong các tương quan xã hội để uy tín của chúng ta nó được ngày càng gia tăng. Còn việc làm thì lương có khi đó ở giai đoạn này nó thấp, nhưng mà ở giai đoạn cao nếu thuận lợi thì nó vẫn được cao. Hoặc là khi mình hết hợp đồng, chọn một cái cơ hội là hợp đồng khác ở một công ty khác thì nó cũng có thể giải quyết được vấn đề. Thế là chúc các bạn hợp tác lao động ở nước ngoài cố gắng có một tương lai tươi sáng để về thay đổi cái cộng nghiệp của gia đình và góp phần làm cho mình được hạnh phúc hơn. Câu hỏi của Phạm Ngọc Trương: đối với những người hiến tạng khi vừa tắt thở hoặc chưa tắt thở mà mổ lấy nội tạng, như vậy có ảnh hưởng gì đến quá trình tái sinh của người chết hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Để hiểu rõ về vấn đề này đó, thì các bạn đến Chùa Giác Ngộ để nhận cái quyển sách của tôi, Ấn Tống. Chết không phải là hết, hãy hiến mô tạng và thi thể cho y khoa. Thì đây là quyển tập hợp 6 bài giảng của tôi trong những cái buổi thuyết trình của tôi khi Chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức vận động người hiến mô tạng tập thể. Lúc đầu là 1 năm một lần, 3 năm trở đây đó là 2 năm một lần. Thực tế đó thì khi chúng ta lìa khỏi đời, tâm thức rời khỏi cơ thi thể và tái sinh, cái tiến trình có mặt ở trong bào thai đó, nó lại thuộc vào cái cảnh giới tái sinh của chúng ta là cái gì. Nếu tái sinh làm người thì có mặt ở trong cái phôi, nếu tái sinh làm các loài vật đó, là động vật đó, thì được cha mẹ, tức là con cái đó, con mẹ là nuôi dưỡng. Do đó cái tâm thức đó nó không còn nằm ở trên cái thi thể nữa để cảm nhận là đau nhức, khó chịu, để tạo ra những cái phản ứng đồng tình hay động tình. Cái đó chúng ta không nên lo lắng. Còn việc nếu may mắn lục phủ ngũ tạng của chúng ta còn tốt trong lúc chúng ta vừa bị chết đảo, mà chết đảo nghĩa là khoảng 3 ngày sau là chết thật, hoặc là chúng ta hiến mô tạng đang lúc mà mình còn sống với sự đồng ý của gia đình, thì chúng ta có thể tạo cơ hội cho 6 cho đến 13 trường hợp được sống. Như vậy cái sự sống phủ tạng của chúng ta đã được chuyển thể qua các cơ thể khác, rất là có giá trị. Và theo luật nhân quả, từ một cái cơ thể gần chết hoặc là sau khi chết, chúng ta cứu sống được 6 người thì chúng ta có được cái phước về sự sống đến 6 lần. Cái đó nó giúp cho mình ở tương lai khi tái sinh ra làm người có được thân người với tướng hảo tốt và có sức khỏe tốt, và trong những cái tai nạn nếu có sau đó thì người khác thì chết, mà người hiến mô tạng với cái phước báo này đó thì vẫn có thể được sống nhân răng. Đó là những cái phước báo mà chúng ta nên hiểu đúng về luật nhân quả để không phải sợ hãi bất an khi chúng ta phát tâm hiến cúng mô tạng và thi thể cho y học. Câu hỏi của Dung Cẩm: chị gái con đi xem và thấy bảo chồng và con chị ấy bị hạn tam tai 3 năm liền, muốn giải hạn phải mất 60 triệu trả nợ tứ phủ, thầy cho con xin lời khuyên. Đây là một cái hoạt động tín ngưỡng mang tính cách lừa đảo, vừa mê tín và vừa lừa đảo. Thì thường những cái lừa đảo này và mê tín này nó diễn ra ở miền Bắc, nơi có những hoạt động tứ phủ. Còn ở miền Nam thì nó cũng thỉnh thoảng có những hình thức mê tín, nhưng mà nó không nặng như vừa nêu. Thực tế đó, không có cái gọi là hạn tam tai trong 3 năm như mê tín đã đồn thổi đâu quý vị. Do cái tiến trình tự nhiên của nhân duyên và quả, bao gồm nhân quả xấu và nhân quả tốt. Cho đến lúc mà nó chín mùi thì nhân xấu sẽ trổ quả xấu, người tạo tác nó sẽ phải gánh lấy các hậu quả về phương diện luật pháp, xã hội và dân sự, ảnh hưởng đến các phương diện của cuộc sống. Nhưng mà người mê tín thì cho rằng là nó đúng với cái năm xuôi tháng hạn đó, thì 3 năm liên tục cái quả nó trổ liên tục, đó là ngẫu nhiên thôi. Chứ còn trong mỗi một năm, thậm chí là trong mỗi tháng, và ngay cả trong mỗi ngày cũng đều có cái năm thuận, năm nghịch, tháng thuận, tháng không thuận, rồi ngày thuận, ngày không thuận. Thuận ở đây tôi nói là thuận duyên đó, tức là khi mà mình nỗ lực làm cái gì đó là nó có điều đủ các yếu tố thuận duyên để thành công. Còn cái nghịch duyên đó, nó làm cho chúng ta dù có mơ ước nhưng mà không thể biến thành thực được. Chứ còn cái gọi là hạn và xui không có thật không. Nhân quả tự quyết định hết tất cả mọi thứ mà con người phải là gặt hái hay là chịu đựng ở trong đời. Cho nên thay vì tin vào năm xu tháng hạn, rồi phải bài biện cúng cho những người chủ trương mê tín và lừa đảo đó, thì chúng ta rơi vào tình trạng tiền mất tật mang, tức là tốn tiền. Ở đây đến 60 triệu không phải là một con số nhỏ đâu. Và tật mang là sao? Ta phải thiếu nợ 60 triệu mà lương một ngày mà một tháng mà 4 triệu đi, thì chúng ta phải mất đến mười mấy tháng lương mới có được con số 60 triệu. Những người mê tín thì thường lớn là do sợ hãi chi phối, cho nên họ nghĩ rằng đó là bỏ ra một cái khoản tiền để mua lấy cái mạng sống của mình được tiếp tục thì quá xứng đáng đi, cho nên ta đâu có tiếc tiền đâu. Cho nên những người truyền bá mê tín có cái xu thế lừa đảo như thế là tội lỗi vô cùng. Tôi rất mong các cơ quan luật pháp sớm nhập cuộc những cái tình huống lừa đảo như vậy, để không một ai cho đến nước Việt Nam phải mất tiền bởi những cái câu phán rất là ác độc. Phán xong rồi đó, người ta về mất ăn bỏ ngủ, đang sống hạnh phúc, đi đến thầy bói, đi đến những cái nơi mê tín dị đoan, truyền cho những cái câu năm nay là năm xu tháng hạn, không cúng thì bị tai nạn, rồi bị chết, rồi bị tâm tai, vân vân, thậm chí là bị trùng tan tâm tan nữa. Hỏi nghe mà ai không quản hốt, rồi sau đó hốt tiền của người ta bằng những cái lời lừa đảo như thế, tội lỗi vô cùng. Muốn vượt qua những điều này đó thì chúng ta phải chịu khó đọc nhiều kinh Phật, như cái quyển kinh Phật cho người tại gia. Đức Phật dạy về trí tuệ và dùng giải pháp nhân quả để giải quyết các vấn đề, chứ không phải là cầu nguyện quan sinh cúng kính. Cầu nguyện quan sinh cúng mà giải quyết được thì trên đời này không ai chết, không ai khổ, không ai nghèo, không ai bị tai nạn. Phải hiểu đúng thì chúng ta không trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Câu hỏi của Nguyễn Thời Tinh. Xin hỏi, bây giờ có nhiều sản phẩm và bao bì đựng sản phẩm như lịch tờ, vỏ đựng nhang, hương, vân vân, có in hình Đức Phật hoặc các Bồ Tát. Khi không sử dụng nữa thì phải xử lý như thế nào? Đây là câu hỏi rất là thú vị và cũng rất là thực tiễn. Khoảng năm 2018 đến nay đó, Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và nguyên thủ các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đồng loạt kêu gọi chúng ta hạn chế sử dụng các túi ni lông, các sản phẩm tái tạo từ ni lông, vì để bảo vệ môi trường. Các sản phẩm đó đưa xuống lòng đất nó tốn đến vài chục năm mới có thể phân hủy và ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con người và của các loài động vật trên cạn và ở dưới nước, rất là nghiêm trọng. Hiện nay thì các cái sản phẩm như vừa nêu, nhang, đèn, hoa quả thì người ta vẫn gói lại bằng ni lông, và trên các cái vỏ ni lông đó người ta thỉnh thoảng in các hình Phật để mà tạo cái sự thu hút về tín ngưỡng, nhằm khích lệ người mua, vì người ta tin rằng là các nhang đèn hương quả này đó có Phật phù hộ, bởi có hình Phật như đó mà. Cho nên bằng cái sự kinh doanh đó, người ta đã lạm dụng quá nhiều cái việc in hình Phật ở trên các cái túi ni lông, mà sau khi sử dụng xong thì phần lớn người ta vứt bỏ, sọt rác và vân vân, thì vốn là điều rất là phản cảm. Còn đối với lịch treo tường đó thì chúng ta thấy đó là người thực hiện đó chọn các cái hình Phật rất đẹp, và trong suốt 12 tháng đó ta treo trên vách tường như là thờ vậy. Thì sau khi kết thúc một năm thì thay vì chúng ta vứt bỏ lung tung thì quý vị có thể đốt các hình ảnh đó, đốt các hình ảnh đó đi, thì không có tội lỗi gì hết á. Còn các cái bao bì mà có in hình Đức Phật lên đó thì quý vị cũng có thể đốt tương tự, đốt tương tự. Hoặc nếu đó là những cái sản phẩm nhỏ, cái bao bì nhỏ, mà ở nhà quý vị có sẵn một cái máy cắt, cắt thành những cái mảnh rất là nhỏ, thì vì chỉ cần đưa vào cái máy cắt, cắt nhỏ ra thì lúc đó không còn là ảnh Phật nữa, thì xử lý đi đó, không có gì là tội lỗi. Miễn là trong lúc làm việc đó đừng bao giờ khởi lên bất cứ một cái tâm niệm bất kính nào đối với Phật, Bồ Tát được in hình ở trên các sản phẩm nêu trên. Cho nên tôi cũng rất mong các nhà sản xuất đừng nên lạm dụng hình ảnh Phật in ở trên các cái dụng cụ mà mục đích của đó chỉ vì kinh doanh mà thôi. Chúng ta có thể dùng hình ảnh biểu tượng văn hóa Phật giáo như là hoa sen, hay là biểu tượng chuyển pháp luân, thì cái đó nó không liên hệ đến Phật, thì có lỡ dẫm đạp hay là quăng vào sọt rác là chưa kịp xử lý vân vân, thì không có dẫn đến cái tình trạng phản cảm hay lo lắng sợ hãi gì hết. Kính thưa các quý Phật tử, cũng đã trải qua 90 phút trả lời được một số câu hỏi, cũng còn rất là nhiều câu hỏi của quý vị và cô không thể nào trả lời hết được. Trên YouTube, đặc biệt là kênh YouTube Thích Nhật Từ, có khoảng 3.500 câu hỏi đã được phát sóng rồi. Còn trong kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay đó, thì số lượng các bài giảng trọn vẹn và các câu hỏi thì có lẽ có khoảng gần 6.000. Ngoài hai cái kênh mang tên Thích Nhật Từ và Đạo Phật Ngày Nay trên YouTube đó, thì trong YouTube do những người khác đưa đó cũng có hàng trăm, hàng ngàn bài, có khi là trùng mà cũng có khi là không trùng. Thì để có cơ hội tìm hiểu những điều mà quý vị quan tâm đó, thì thay vì chờ trong diễn đàn này mà không thể là đáp ứng hết được, thì quý vị chịu khó, chịu khó nha, là mình vào Google gõ tên Thích Nhật Từ, là đặt một cái từ khóa về những gì mà quý vị mong muốn tìm hiểu, thì nó sẽ có những cái câu trả lời thích hợp. Bây giờ xin trả lời cái câu hỏi cuối cùng nha quý vị, của Hương Đoàn Dạ. Thưa Thầy, con sống không ác ý với ai, sao gặp toàn chuyện buồn? Con là người sống nội tâm, ít nói chuyện với người khác. Con đã cố gắng làm việc thiện để trả nghiệp, mà càng ngày càng không thấy gì, là sao vậy? Chúng ta phải phân biệt có hai vấn đề chính ha quý vị. Khi mình làm việc thiện và không có ác ý với ai, có nghĩa là chúng ta không gieo nghiệp ác, chúng ta đi dùng phước. Như vậy cái nghiệp thiện nào thì nó trổ quả phước của nghiệp thiện đó. Không ác ý người khác thì chúng ta không có tạo ra các cái rắc rối theo cái hướng chủ động đối với người khác, và không vi phạm luật pháp theo luật định. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ được mọi người mang lại niềm vui cho mình. Là bởi vì có những lúc đó, cái nỗi khổ niềm đau do người khác cố tình gây ra, do ganh tị, do thiếu hiểu biết, do dữ dằn, do mất kiểm soát bởi rượu, và do những cái ngộ nhận và nhiều cái nguyên nhân khác nữa. Cho nên là khi gặp phải những điều không vui trong các mối quan hệ xã hội đó, thì chúng ta phải nhớ việc làm thiện thì trổ quả thiện, nhưng mà nó không thể đánh đổi được với cái cảm giác đang bị buồn. Muốn hết buồn thì phải giải quyết theo luật nhân quả bằng cái sự tu tập, bốn bước. Thứ nhất là thừa nhận cái buồn đó là một hiện thực. Thứ hai, truy tìm nguyên nhân. Nguyên nhân từ cái cách giao tế là hai bên không hiểu nhau, hoặc là cố chấp, hoặc là do dự ít nói, hoặc là do mình nóng giận, hay là do mình tham, hoặc là do người ta nóng giận, người khác tham, hoặc là do người ta si mê, hoặc là do mê tín, vân vân. Thì chúng ta khoanh tất cả các nguyên nhân đó lại. Điều thứ ba là chúng ta phải tin rằng mình sẽ trải nghiệm được hạnh phúc, xóa tan được cái ám ảnh đó. Và thứ tư, thực tập và bát chánh đạo, bao gồm tầm nhìn chân chính. Có tầm nhìn chân chính thì chúng ta hiểu người khác hơn, hiểu được cái ứng xử hơn. Và thứ hai đó, tư duy chân chính là tư duy tích cực, không cường điệu quá, không quan trọng quá, không than thở nhiều. Xem mấy việc đó là việc thường thôi. Người ta được quyền hiểu sai mình, thậm chí là phê bình chỉ trích mình không có nên quan trọng quá nó, thì đó là chánh tư duy. Rồi chánh ngữ tức là nói khéo léo, nó có sự thật, nó hòa hợp, nó hữu ích, nó lịch sự. Chánh nghiệp tức là thay đổi các hành vi, còn chánh mệnh đó là các cái nghề nghiệp chân chính. Rồi chánh niệm là làm chủ cảm xúc, nhận thức trong đi đứng nằm ngồi, nói đến đồng tình thức ngủ. Và chánh định thì gồm có bốn bước như là đã trình bày trong phần hồi nãy, gồm có ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ vô lạc và xả niệm thanh tịnh. Thì tóm lại, áp dụng tứ thánh đế để phân tích đâu là nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn. Giờ là mình không có nghĩ xấu người khác mà tại sao mình bị buồn, bị người ta ứng xử bất công, chưa tốt, chưa trúng mực, thì chúng ta đừng có bị chìm ở trong nỗi đau đó mà tìm giải pháp để thoát ra. Kính thưa các quý vị, hiện tại thì đang có 526 người theo dõi trực tiếp trên YouTube và Thích Nhật Thượng Official. Và trong Facebook thì cũng khoảng gần 500 người. Thì đó cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Mặc dầu bữa nay thì ban quản trị của kênh quên thông báo về cái lịch phát sóng đó, vì nghĩ là đã thông báo miệng ngày hôm trước thì mới biết. Thì lúc đầu vô ít thì sau đó cũng vô nhiều. Thì ngày mai cũng vào lúc 20 giờ như thường lệ, quý vị hãy đặt sẵn những câu hỏi để có thể tạo cơ hội cho tôi trả lời, giúp cho quý vị hiểu sâu và thực tập Phật pháp tốt hơn. Còn cái lượt like ở trên YouTube và Thích Nhật Từ cũng đã 130 mấy rồi. Mong quý vị nào chưa đăng ký đó thì bấm vào cái nút đăng ký dòng tròn đỏ ha, để được thông tin và xem những cái chương trình trực tiếp. Còn Facebook, ai chưa bấm nút like và follow đó thì cố gắng bấm hai nút này, đồng thời giới thiệu cho bạn bè của mình cùng có cơ hội để được theo dõi. Để vậy thì chúng ta vẫn giữ được cái giờ thường định ha, thường kỳ quý vị, đó là 20 giờ, tức là vào lúc tối đó. Thì giờ đó quý vị đã ăn cơm, nghỉ ngơi rồi, nên nghe cũng thoải mái nha. Xin dừng lại cái phần trả lời vấn đáp, vì cũng đã gần 2 tiếng rồi, gần 2 tiếng. Xin chúc quý vị có một đêm an lành, và xin hẹn gặp lại vào tối ngày mai.